Express.
Cả nước vừa trải qua tháng 4 nóng kỷ lục khi xác lập 110 kỷ lục nhiệt độ, cao hơn cả năm 2023 và gấp 10 lần so với cùng kỳ tháng 4 năm ngoái. Vì sao đợt nắng nóng vừa rồi lại kéo dài như vậy? Liệu còn đợt nắng nóng tương tự từ nay đến cuối năm?
Cái giá trị nhiệt độ cao thì vẫn xảy ra với cái mức nhiệt trên 41 độ C. Nam Bộ nói chung, thành phố Hồ Chí Minh thì có lẽ là đã qua cái đỉnh điểm của nắng nóng. Chủ yếu là nó do cái hệ thống cái áp cao Tây Thái Bình Dương ở trên cao nó liên tục nó hoạt động, nó khống chế ở cái khu vực Nam Trung Bộ cũng như là gần với Nam Bộ.
Hôm nay chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lê Đình Quyết, trưởng phòng dự báo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ để lý giải về vấn đề này. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Vâng, người dân phía Nam vừa trải qua cái đợt nắng nóng dài lịch sử. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã ghi nhận hơn 80 ngày nắng nóng. Đây là mức kỷ lục trong vòng 30 năm qua. Nhiều tỉnh thành phía Nam như là Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai cũng ghi nhận số ngày nắng nóng phá kỷ lục. Thì ông đánh giá như thế nào về những cái con số này ạ?
Đúng là năm nay thì nắng nóng nó diễn ra ở một cái mức độ là tương đối là khắc nghiệt ở miền Đông Nam Bộ, chẳng hạn như là Biên Hòa, Đồng Nai hay là Bình Phước đấy. Thì ngoài cái số ngày nắng nóng thì cái đợt nắng nóng nó kéo dài, nó cũng kéo rất là dài, suốt từ ngày 9 tháng 2 mà cho đến tận hôm nay cũng liên tục là có cái nhiệt độ trên 35 độ C. Thế còn về giá trị thì riêng ở như ở Biên Hòa thì cũng đạt cái mức là nhiệt độ là lên đến 40 độ C, là cũng là cái giá trị lớn nhất từ trước đến nay. Chỉ có riêng Bình Phước, Đồng Xoài Bình Phước thì năm nay cũng lên tới 40 độ. Tuy nhiên thì cái mức mà cao nhất thì là của tỉnh Bình Phước, ở chỗ Đồng Xoài Bình Phước nó lên là 40.6 độ, tức là còn thấp hơn cái giá trị lịch sử. Mà tuy nhiên thì đây cũng là cái mức rất là cao. Nhưng mà ngoài ra thì ngay cả các tỉnh miền Tây Nam Bộ thì vừa rồi như chúng tôi thống kê như ở Đồng Tháp thì cũng đạt tới cái ngưỡng là 39 độ, cũng là cái giá trị chưa từng xảy ra từ trước đến nay. Nhưng mà năm nay thì nó có một vài các cái điểm bất thường hơn so với lại các cái chuỗi dài năm. Đó là một, đây là cái thời điểm mà xuất hiện nắng nóng tương đối là sớm. Trong tháng 1 thì cũng đã xuất hiện một số ngày có nắng nóng rồi. Cái thứ hai nữa là cái tháng 2 thì ở tại Đồng Nai thì có cái nhiệt độ lên tới 38,5 độ. Tức là cái giá trị 38,5 độ thì cũng rất là hiếm hoi xảy ra vào cái thời điểm tháng 2. Đấy thì năm nay thì là cái giá trị này nó lên cao như vậy. Cái thứ ba nữa là như tôi đã trao đổi thì ví dụ như là ở Đồng Tháp thì cái mức nhiệt mà trong suốt một cái chuỗi quan trắc thì từ trước đến nay là nó chưa vượt quá 38 độ thì năm nay nó lên tới 39 độ. Đấy là những cái bất thường.
Vâng, vậy nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng bất thường như thế này ạ?
Cái nguyên nhân chính của cái hiện tượng nắng nóng thì một thì năm nay chúng ta biết rằng là cái tác động của cái hiện tượng El Nino nó cũng làm tác động khá là rõ ràng đối với lại khu vực của chúng ta, nhất là thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ. Thì thời tiết năm nay vào cái mùa khô là gần như không có mưa. Đấy, liên tục ban ngày là trên bầu trời là trời gần như là không có mây, hoặc là nếu có mây thì là cái loại mây cao không gây mưa được. Thế nên là nắng nó xảy ra rất là nhiều. Đây là cũng là một trong những cái mà tác động của cái hiện tượng El Nino nó tương đối là rõ ràng và nó làm cho thời tiết không mưa và nhiệt độ thì nó luôn luôn là tăng cao. Thế còn là về cái nguyên nhân cụ thể hơn thì cái nắng nóng mà tác động làm cho kéo dài nhiều và đối với lại ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các tỉnh Nam Bộ thì chủ yếu là nó do cái hệ thống cái áp cao Tây Thái Bình Dương ở trên cao nó liên tục nó hoạt động, nó khống chế ở cái khu vực Nam Trung Bộ cũng như là gần với Nam Bộ nên là nó duy trì cái nhiệt độ cao và nó tạo ra cái nắng nóng như vừa rồi. Đối với lại các tỉnh ở miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên thì có những cái hiện tượng chung là cái tác động của El Nino nó cũng làm cho cái nhiệt độ tăng cao. Và riêng ở miền Trung thì nó còn có một cái tác động nữa, đó là ảnh hưởng trực tiếp của cái áp thấp nóng phía Tây. Thì đây là một cái hệ thống thời tiết mà nó gây ra cái nắng nóng rất là gay gắt, cộng thêm với lại cái yếu tố địa hình nữa, tức là từ Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và kể cả Tây Nguyên thì nó còn có cái yếu tố địa hình, tức là ở các cái dãy núi cao thì khi mà cái áp thấp nóng phía Tây hoặc là mai mốt sang tháng 5, tháng 6 và có cái hoạt động của cái gió mùa Tây Nam thì khi mà gió mùa Tây Nam nó hoạt động mạnh lên thì nó cũng sẽ tạo lên một cái hiệu ứng, ta gọi là hiệu ứng phơn. Thì đây là một trong những cái hiệu ứng mà nó làm cho không khí, một đấy là cái nắng nóng xảy ra, cái thứ hai nữa là cái nắng nóng rồi nhưng mà nó làm cho cái độ ẩm trong không khí rất là khô nữa, người ta gọi là cái gió khô nóng hay là dân gian ta hay gọi là cái gió Lào đấy. cái ngày mà xảy ra như vậy thì cái nhiệt độ là thậm chí là lên 41, 42 độ, và như năm vừa rồi thì là lên đến trên 44 độ C. Thì đây là cái giá trị này thì cũng thường xuyên xảy ra vào các cái chuỗi số liệu những năm vừa rồi, thì cũng không có vấn đề gì là bất thường. Nhưng mà riêng năm nay thì cái giá trị này là nó ở cái mức là cái diện nó rất là rộng, và nó cũng có những cái nơi ở ngoài ngoài Bắc miền Trung là cũng đạt tới cái mức là bằng với mức số liệu lịch sử, hoặc là thậm chí có những nơi vượt số liệu lịch sử.
Vâng, ở các tỉnh thành phía Nam vừa rồi thì cũng có xuất hiện mưa sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt. Liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy sự kết thúc của đợt nắng nóng dài vừa rồi không ạ?
Trong những ngày đầu tháng 5 này thì cũng đã bắt đầu xuất hiện mưa ở một số nơi rồi. Ngay từ thời điểm như chiều hôm nay thì tại thành phố Hồ Chí Minh, thế rồi Đồng Nai, hoặc là ở các tỉnh miền Tây thì như là Cà Mau, Sóc Trăng hay là Kiên Giang, Bạc Liêu thì cũng đã xuất hiện mưa. Cà Mau thậm chí là mưa trên 23 mm rồi. À, như vậy thì trong những ngày tới thì nó cũng sẽ tiếp tục xuất hiện tiếp những cái trận mưa, nó sẽ dày hơn cũng như là cái phạm vi nó rộng hơn. Cái thứ hai nữa, về mặt chuyên môn thì chúng tôi cũng đang phân tích là cái gió ở tầng thấp thì cũng đã xuất hiện cái gió Tây Nam. À, như vậy thì đây là cái dấu hiệu cho thấy rằng là bắt đầu bước vào mùa mưa. Tuy nhiên thì chính thức bước vào mùa mưa mà phổ biến ở khu vực Nam Bộ thì có lẽ là phải vào giữa tháng 5 này. Nhưng mà từ nay đến khoảng 10, 15 tháng 5 thì nó cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn những cái cơn mưa chuyển mùa. Khi mà cái gió Tây Nam nó hoạt động thì đây là cái nguồn gốc gió từ biển thổi vào, thì nó sẽ mang theo hơi ẩm và nó sẽ tạo cái điều kiện cho mây phát triển nhiều hơn. Thì như vậy là ban ngày mà trời nhiều mây lên thì cũng sẽ làm cho cái nhiệt độ cũng giảm bớt. Thì như vậy là cái nắng nóng nó cũng sẽ bắt đầu có cái xu hướng là giảm dần. Thì như vậy theo như nhận định của chúng tôi thì khoảng 15 tháng 5 là phổ biến sẽ bước vào mùa mưa, thì cũng đồng nghĩa là cái nắng nóng tất nhiên là nó vẫn còn miền Đông rồi thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây thì cũng vẫn sẽ còn những cái ngày mà có cái nhiệt độ trên 35 độ. Tuy nhiên thì cái mức mà để mà cái đạt cái ngưỡng quá cao hoặc là cái nắng nóng nó diễn ra diện rộng thì cũng sẽ khó thể xảy ra. Như như nhận định của cá nhân tôi thì cái khu vực Nam Bộ nói chung và thành phố Hồ Chí Minh thì có lẽ là đã qua cái đỉnh điểm của nắng nóng.
Vâng, chưa mới chớm bước vào mùa hè nhưng mà nắng nóng tàn khốc đã bao trùm diện rộng suốt nhiều tháng qua. Vậy thì từ giờ đến cuối năm ấy thì liệu sẽ còn xuất hiện những cái đợt sóng nhiệt kéo dài như vừa rồi không ạ?
Đối với cả nước thì như ở tỉnh miền Trung và miền Bắc thì tháng 6, tháng 7, gần như là tháng 7 vẫn còn nắng nóng, và tháng 6 là cái thời điểm mà nắng nóng rất là cao. Tức là về cái mức độ kéo dài thì khó xảy ra cái mức độ mà kéo dài cả hàng 2-3 tháng liên tục. Nhưng mà cái giá trị nhiệt độ cao thì vẫn xảy ra với cái mức nhiệt trên 41 độ C. Miền Nam thì tháng 5 này thì vẫn còn, mặc dù là bước vào mùa mưa thì cũng vẫn sẽ có cái nhiệt độ trên 35 độ vẫn diễn ra. Nhưng mà tuy nhiên thì cái mức nhiệt đối với các tỉnh miền Đông mà vượt quá 39 độ thì khó xảy ra là cái mức nhiệt đấy, tức là 39 40 độ thì khó xảy ra. Hay nói một cách khác là cái đỉnh điểm của nắng nóng thì khả năng đã qua. Và bây giờ chúng ta chỉ có những ngày mà có cái nhiệt độ trên 35 độ thì vẫn còn, tháng 5 vẫn còn, thậm chí sang tháng 6 vẫn còn, cả miền Đông, cả miền Tây Nam Bộ.
Vâng, những năm gần đây thì liên tục xuất hiện các cái kỷ lục về nhiệt độ, số ngày nắng nóng. Không chỉ Việt Nam mà các nước châu Á như là Thái Lan, Myanmar, Philippines thì đều bị nắng nóng khắc nghiệt tấn công, có nơi vượt hơn 50 độ C. Vậy thì nhìn về dài hạn ấy, thì liệu đây có phải là cái xu hướng trong những năm tiếp theo không ạ?
À, vâng, đúng rồi, thế này thì trước hết là chúng ta cũng hay nói đến vấn đề về biến đổi khí hậu, thì tác động nó làm cho phá vỡ nhiều các cái quy luật của tự nhiên, trong đó để có cái quy luật về thời tiết. Ngoài những cái hiện tượng mà chúng ta thấy rằng là El Niño, La Niña hiện nay nó cũng xuất hiện cũng phức tạp hơn, nó tác động vào thời tiết khí hậu không những là chỉ Việt Nam mà rất là nhiều nước trên thế giới. Trong những cái năm tới thì với cái đà mà cái biến đổi khí hậu nó vẫn tiếp tục nó diễn ra, thậm chí là còn nghiêm trọng hơn như vậy, thì chắc chắn là nó cũng sẽ xuất hiện nhiều các cái hiện tượng thời tiết cực đoan hơn, nó phá vỡ rất là nhiều những cái quy luật hoạt động tự nhiên, nên là chúng ta cũng cũng phải đối diện với lại những cái thách thức lớn. Là đó là một trong những cái thách thức, rồi ví dụ như là nắng nóng rồi hạn hán rồi mưa ở miền Trung miền Bắc thì còn xuất hiện các cái hiện tượng như là mưa lũ sạt lở đất thì cũng hết sức là nghiêm trọng. Thì chúng ta cũng cũng trong tương lai thì Chắc chắn một điều là nó cũng sẽ tiếp tục xảy ra. Nhận định mà cụ thể theo cái tính chất là dài hạn thì cũng rất là khó. Tuy nhiên thì với cái diễn biến của những cái năm gần đây cũng như là cái đánh giá về cái biến đổi khí hậu ấy, thì những cái năm tới này nó cũng sẽ xảy ra những cái tình trạng nắng nóng hoặc là những cái mức nhiệt mà có thể là vượt cái ngưỡng lịch sử là cũng hoàn toàn là vẫn có khả năng vẫn xảy ra.
Vâng, xin cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi. Quý vị thân mến, cuộc trao đổi với ông Lê Đình Quyết cũng đã khép lại chương trình VnExpress hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.